This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình đọc truyện. Ngày hôm nay Như Tuyền tuyển chọn một bài viết của Yên Sơn gửi đến quý thính giả trong tựa đề Ra đi về phía mặt trời lặn. Mỗi lần ngồi vào máy computer muốn viết lại vài mẫu chuyện đời lính của mình là một lần cho trí nhớ chạy lang bang, chạy tung tăng trên những chiến trường khắp vòng trời miền Nam nước Việt. Những ngày tháng xa xưa đó như một cuộn phim hấp dẫn, rất dài, quay rất chậm rãi, khiến đầu óc lù mù với bao nỗi nhớ, niềm thương. Đôi khi nước mắt trào dâng khi tưởng tượng những khuôn mặt bạn bè thân thương đã nằm xuống, đã ra đi với bao nỗi ngậm ngùi. Hơn 38 năm qua mà tâm hồn tôi vẫn cứ vật vờ, vất vưởng như thế. Thời quân ngũ của tôi chẳng thấm thía gì so với 38 năm thăng trầm xa xứ. Thế nhưng nó cứ sống thênh thang, sống bền bỉ và gặm nhấm hồn tôi ở trong buổi xế chiều. Vâng, chưa tròn 7 năm quân ngũ, đúng 1/3 chiều dài của cuộc chiến tranh tự vệ của quân dân miền Nam. Nhưng thương quá là thương. Không ai không biết là tình thế càng lúc càng xấu đi. Địch quân đã tiến về sát vòng đai Sài Gòn. Thời gian vài tuần trở lại, đã có một số anh em sầm xì chuyện di tản chiến thuật. Nào là tư thủ vùng 4, nào là Côn Sơn, nào là Phú Quốc, nào là Thái Lan, Bangkok. Làm tôi bật cười. Vâng, chỉ sầm xì như chuyện bình thường, rồi việc ai người đó lo, hồn ai người ấy giữ. Trong khi đó, các cấp chỉ huy hoàn toàn không nói gì đến tình thế hiện tại. Họ vẫn tỉnh bơ, điều động công việc bình thường như mọi ngày. Mọi người vẫn đi bay, vẫn cấm trại, vẫn điếu đóm với an ninh phi trường, để chạy ra chạy vào giữa cảnh Sài Gòn xôn xao, lo lắng chiến tranh tràn về thành phố. Trưa 27 tháng 4 năm 1975, tôi còn ngồi ăn ở quán Huế, nằm trên đường Phan Thanh Giản. Quán này của gia đình Thu Dung, một cô bạn cùng hát hò trong ca đoàn Hương Xưa mà tôi có cảm tình đặc biệt. Nhưng lúc Thu Dung tới ngồi chơi với tôi một lúc, tôi thật sự chỉ nói đùa với Thu Dung, nhưng lại với giọng điệu nghiêm chỉnh. Tình hình đen tối quá, em có muốn đi tị nạn với anh không? Em là chị cả trong gia đình, làm sao em có thể ra đi một mình được? Và đó là câu nói đùa cuối cùng của tôi, còn tồn đọng trong tâm tư từ ấy đến nay. Nếu tôi thật sự có ý định ra đi, chắc chắn Thu Dung không phải là ưu tiên đầu tiên, mà là người vợ sắp cưới đang ở không xa dưới phố. Dù vậy, tôi cũng ghé đón chú em thứ 8 đang học trọ, học ngoài phố vào cư xá sĩ quan độc thân ở cổng Phi Long. Vì nghĩ rằng có hai anh em ở Sài Gòn nên sống chết cần có nhau. Vì chúng tôi đã mất liên lạc với đại gia đình từ trước khi đi biệt phái Đà Nẵng, và rồi theo biệt đội xính vĩnh rời khỏi vùng hỏa tuyến địa đầu trưa ngày 27 tháng 3 năm 1975 để về lại Sài Gòn. Trong tim nỗi niềm cay đắng, ngày lại ngày nơi tha phương, trong cô đơn nhớ về trời Nam. Ngày xưa đó anh mơ trở thành trai hùng, nguyện dâng hiến mau sương bảo vệ tự do. Nhưng bây giờ nhìn về nơi chốn muôn trùng, nghe tim mình bồi hồi sao xuyến bâng khuâng. Tóc thay màu hoàng hôn mờ trong mắt, đời vẫn trôi ngày tháng qua vô tâm. Trưa 28 tháng 4, được tin từ một người thân quen ngoài phố, chú em trai thứ 7 của tôi ở Bình Tuy chạy về tới Sài Gòn bằng đường biển. Tôi vô cùng vui mừng, cấp tốc chạy ra đưa chú vào trại nhờ sự quen biết với an ninh và phòng thủ phi trường. Tôi quen biết với họ qua Học viện Võ thuật Thần Phong hoặc qua những lần tranh giải bóng chuyền hàng năm giữa các đội tuyển không quân mà đội tuyển KD53CT bao giờ cũng giành chiến thắng sau cùng vào những năm cuối cùng của Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Trong khí đó, Đặng Phước, bạn chí thân bay trực thăng ở Đà Nẵng, di tản về Sài Gòn ở tạm với tôi vài tuần lễ để đợi lệnh đi Cần Thơ, lại hộc tốc chạy ra phố chiều hôm trước để tìm kiếm vợ khi nghe tin nàng ở Đà Lạt chạy về. Cái quyết định này được trả giá cho nhiều năm tù đầy, vài lần vượt trại, chục lần vượt biển, cho tới hơn 10 năm sau mới chạy thoát được thiên đường mù cộng sản, hội ngộ với tôi ở bến bờ tự do. Sau khi ăn trưa với hai chú em, mua ít đồ đạc cần dùng ở khu gia binh, đưa hai chú về phòng dặn dò. Chữa yên trong phòng dù bất cứ biến cố gì, tôi tất tả vào phi đoàn điểm danh và ứng trực để chờ phi vụ hành quân. Tóc thay màu hoàng hôn mờ trong mắt, đời vẫn trôi ngày tháng qua. Đêm 28 tháng 4 năm 1975, tôi vẫn bình thản nhận phi vụ hành quân như mọi lần. Tôi được cắt bay phi vụ Tinh Long 2 từ 8 giờ tối đến 10 giờ đêm. Tôi nhớ như in cảm giác hồi hộp tột độ đêm hôm đó. Mỗi lần nhớ đến lại rùng mình, cất cánh bay về hướng Lộc Ninh, nhưng vừa qua Thủ Dầu Một không bao xa, chúng tôi đã nằm trên vùng trách nhiệm. Điều đó có nghĩa là chiến trường không còn xa thành phố bao nhiêu. Tôi nói bình thản vì không có chọn lựa nào khác và không tin Sài Gòn có thể thất thủ nhanh chóng hơn Nam Vang được. Với đầu óc vô tư của tôi lúc đó, tôi vẫn tin vào tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân đội miền Nam sau hơn 7 năm dài làm lính. Những chiến công hiển hách, lẫy lừng của quân đội miền Nam ngoài sức tưởng tượng của thế giới tự do, cũng như cộng sản qua hai trận đánh long trời lở đất trong dịp Tết Mậu Thân và mùa hè đỏ lửa, cho tôi niềm kiêu hãnh và tin tưởng. Chúng tôi bay ở độ cao 10.000 bộ trên đường tới vùng trách nhiệm. Vừa tới đầu ngõ, địch quân đã dàn chào chúng tôi bằng đủ loại phòng không, thắp sáng rực trời như màn pháo bông ở lúc cuối cùng của cuộc lễ mừng độc lập ở Hoa Kỳ mỗi năm. 20 con mắt mở banh để canh chừng đóm lửa xanh SA-7. Dưới mặt đất, từng đoàn xe vận tải đủ mọi loại của địch quân nối dài vô tận, mở đèn sáng choang một cách tự tin, nối đuôi nhau chạy về hướng Sài Gòn. Có vài lần anh trưởng phi cơ hỏi ý kiến anh em có chuẩn bị tinh thần để xung trận hay không. Dường như không có một ai trong 9 người còn lại trên tàu có chút ngần ngại nào cả khi trả lời yes. Ai cũng đang căng thẳng, hồi hộp, tột bực. Cái chết dù có lẫn vẫn trong đầu mọi người, nhưng không còn có sự chọn lựa nào khác tốt hơn là khai hỏa. Tuy nhiên, cứ mỗi lần nhào xuống nhập trận là phòng không cứ như đăng lưới, sáng rực trời, lại phải vã mồ hôi bay lên cao khỏi tầm phòng không. Phải rất dè dặt sử dụng trái sáng MK24-SA7, nhưng cũng đã bắn ra hơn chục lần. Ôi, không có nỗi khó chịu hồi hộp nào bằng khi lâm trận. Mình chưa bắn được viên nào, còn địch quân cứ bắn xối xả như mưa. Kinh nghiệm bao nhiêu lần đánh trận, chỉ khi nào mình khai hỏa thì lúc đó mới biết hồi hộp. Nhưng cả 2 tiếng đồng hồ trên vùng, 4 khẩu đại bác minigun 6 nòng và 2 con gà cổ đại pháo 20 ly 6 nòng hôm nay hoàn toàn im tiếng. Chúng tôi không có lấy một cơ hội để khai hỏa vì không thể bay lọt qua được màn lưới phòng không. Ai cũng hiểu đạn minigun không ăn nhầm gì ở cao độ quá 5.000 bộ, và đạn pháo, đại pháo cũng chẳng ăn nhập gì nếu trên 6.000 bộ. Tự nhiên tôi có cái mơ ước lạ lùng. Phải chi mình có đầy đủ đạn dược thì cũng bắn xả láng hù dọa địch quân và để cho mọi người bớt hồi hộp. Chúng tôi rời vùng trong nỗi uất hận sau khi bàn giao vùng trách nhiệm cho Tinh Long 3. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, tôi hối hả chạy về cư xá. Chỉ hơn vài tiếng sau, đạn pháo kích của địch quân bắt đầu ầm vang khắp căn cứ. Vừa tờ mờ sáng, tôi dè dặt ra khỏi phòng để quan sát chung quanh. Vì trong trận pháo kích lúc hừng sáng, dường như chúng tôi nghe tiếng rú chói tai của một trái đạn pháo rớt xuống sát bên ngoài tường. Đợi đến thót tim nhưng mãi không nghe tiếng nổ, tôi rụng rời khi thấy một phần nhỏ chui đạn 122 ly còn nhô trên mặt đất. Như thế có nghĩa là số phận chúng tôi chưa đoạn tuyệt. Nhìn chung quanh, tất cả đều vắng lặng. Phía bên kia đường, đối diện cư xá là trại huấn luyện binh sĩ không quân. Thường ngày ra vào nhộn nhịp, giờ đã vắng lặng khác thường. Tôi đảo qua một vòng thu nhặt những súng ống, đạn dược vứt bừa bãi, đem về phòng, với ý nghĩ thừa sức cho 3 anh em chiến đấu tới cùng. Xong tôi lấy xe chạy lên khu gia binh, đến ngay tiệm tạp hóa của Trung sĩ Ngọn. Một nhân viên phi hành vừa bay tối qua với tôi, mua thêm nhiều gạo và nước mắm. Mặc dù dọc đường thấy người ngược người xuôi ngược như là tìm kiếm một cái gì. Thỉnh thoảng tiếng pháo kích vẫn ầm vang đây đó, nhưng tôi vẫn không hề nghĩ tới là phải tìm phương tiện ra đi. Về tới nơi, thấy 2 chú em lo lắng hỏi tôi tính sao. Tôi thản nhiên nói rằng, anh em mình có đủ thực phẩm và súng đạn để tự chiến. 2 chú nhỏ lần đầu tiên trong đời được rờ tới súng đạn, nên có vẻ an tâm. Bỗng nhiên tôi chợt nghĩ tới bạn bè các phòng bên cạnh. Tôi đi gõ cửa từng phòng, nhưng hoàn toàn vắng tanh. Trước cửa phòng của Nguyễn Đồng Khuyến, bạn cùng khóa C-130, có nồi cơm và nồi thức ăn còn nguyên vẹn, nhưng cửa khóa then cài. Tôi mang về phòng, nhưng lòng tôi nôn nóng kỳ lạ, vô cùng bất an. Tôi bảo 2 chú nhỏ ăn cơm trước, ở kỹ trong phòng. Tôi lấy xe chạy vào phi hành. Tôi lấy xe chạy vào phi đoàn để xem sự thể ra sao. Chạy ngang qua khu cư xá của nữ quân nhân không quân, thấy rộn rịp xe cứu thương, cứu hỏa. Tôi chạy một mạch vào phi đoàn. Ôi, cảnh tượng hoang tàn. Vài quân nhân đang ngược xuôi, dớn dác. Không ai có cơ hội chào hỏi ai như thường lệ. Tôi chạy vụt về cư xá, bốc hai chú em đèo nhau lên chiếc Lambetti của tôi, chạy ra khu đậu Tinh Long tìm kiếm. May mắn gặp một chú phi đạo Tinh Long hướng dẫn tôi cùng đi tìm máy bay với câu nói: tìm được máy bay, ông thầy cho em đi với Nga. Dĩ nhiên rồi. Những nơi chú phi đạo hướng dẫn tới đều đã không còn máy bay. Hai xe, bốn người chạy tiếp tục tìm hết bãi đậu này sang bãi đậu khác dưới những tiếng hú của đạn pháo kích của địch rót vào phi trường và kẻ chạy đông người, chạy tây trong vô vọng. Cuối cùng thì tìm được chiếc Tinh Long ở ngay sát trạm hàng không quân sự còn khả dụng. Mũi tàu đang hướng ra ngoài. Chú em phi đạo leo lên cánh cho biết hai bình xăng đầy và cho biết chỉ một số đồng hồ quan trọng hư hỏng mà thôi. Sau khi xem tình trạng chung bên ngoài thì tất cả đều tốt. Tôi vào phòng lái, quay máy, mừng quá. Máy nổ ngon lành, một số đồng hồ không quan trọng lắm. Bị malfunction, tôi quyết định ra đi. Thò đầu ra cửa sổ phòng lái gọi chú phi đạo và hai chú em, nhưng không thấy đâu. Tôi hốt hoảng, tắt máy, nhảy xuống đất. Thấy chú phi đạo ngồi trên chiếc xe hơi màu trắng, mui trần đang nổ máy. Chú nói với tôi rằng: thôi, anh em, ông thầy đi trước. Em lấy xe chạy về nhà rước gia đình rồi tìm cách đi sau. Xong chạy ra, chạy biến ra phía cổng. Tôi nghĩ chú ấy vừa lượm được chiếc xe này của ai đó đã bỏ lại, nên muốn dùng làm phương tiện để đưa nhiều người thân cùng đi. Nhưng tình hình này, nếu chú ấy ra khỏi cổng thì kể như không còn cơ hội ra đi được nữa. Có lẽ tôi đang ngẩn ngơ, hốt hoảng, nên cũng chẳng nói được lời nào. Hơn nữa, tôi lại đang bâng khuâng tìm kiếm hai chú em. Vừa lúc đó, thấy vài người bạn chung phi đoàn xuất hiện, bất ngờ nhảy lên tàu, quay máy, taxi ra khỏi bến đậu. Tôi kinh hoàng đứng ngay trước mũi tàu, cố khoa tay, cản tàu lại. Nhưng con tàu vẫn phong phong chạy tới, làm tôi phải nhanh chân nhảy ra chỗ an toàn. Con tàu vẫn tiếp tục đi về phía phi đạo. Tôi vô cùng tức giận và thất vọng, nhưng kịp suy nghĩ lại. Ở lằn ranh sinh tử, con người ta thường hành động theo quán tính là chuyện tất nhiên. Nghĩ vậy nên sự tức giận cũng lắng xuống bớt nhiều phần.
Bạn tôi đó, không gian vẫn là nơi về. Thời niên thiếu, xa bay cuối trời mộng mơ. Đêm đông về, bồi hồi nuôi tiếng xe lòng. Thương quê nhà, ngậm ngùi vương vấn hương xưa. Mới năm nào, trời mây đầy trong mắt. Đời vẫn trôi, ngày tháng đông đưa. Rồi bỗng nhiên lưng trời chim gầy cay, dạt bờ xa chìm trong khói sương mờ. Bọn chúng mình xa quê hương, nghe trong tim nỗi niềm cay đắng.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe ca khúc Chẳng Nhớ Ngày Qua, nhạc và lời của Yên Sơn, qua sự trình bày của ca sĩ Khoa Hà. Đã tạm dừng chương trình đọc truyện tại đây. Hôm nay thì Như Tuyền gửi đến quý thính giả bài viết của Yên Sơn qua tựa đề Ra Đi Về Phía Mặt Trời Lặn. Và phần tiếp theo của bài viết này Như Tuyền sẽ gửi đến quý vị trong những chương trình tiếp theo.
Nhưng bây giờ